làm cái, làm con phù du, phải không? Như mình nhìn con phù du trên mặt nước vậy thôi, mới chạy lăng xăng đó kìa chết, chạy lăng xăng đó chết, mà cái chân thật nó không bao giờ mất, không bao giờ lìa. Bởi vậy nên trong kinh Phật hay là trong lời các tổ nói thường ví dụ nó là hoa sen ở trong lò lửa đó, lửa cháy hừng hực mà nó vẫn tươi, nó không có sao hết trơn á. Nó không phải vì lửa mà bị tàn, bị hoại. Đó là để chỉ cho. Hay là cái hòn ngọc ở trên núi, núi cháy rần rần mà hòn ngọc vẫn tươi nhuần. Đó là để thấy cái cảnh vô thường của thân, của tâm này không có chi phối được nó. Nó vẫn sẵn sàng ở đó mà không cái gì làm cho nó phải hoại hết. Mà tại vì chúng ta không nhận nó, cho nên chúng ta làm sao? Chúng ta chỉ nhận cái thân này với cái tâm mà lăng xăng thiện ác đó, thì chúng ta phải chạy theo nó. Nhận cái đó là phải chạy theo nó. Chạy theo nó tức là tạo nghiệp, sinh tử. Chừng nào không nhận cái này, không nhận cái tâm thiện ác sinh tử đó, tức là ly, phải không? Không chấp thân này là ly cái ngã, rồi không có chạy theo tâm niệm sinh diệt, ly cái tâm. Như vậy thì lìa hai cái chấp đó thì trở về cái thật chứ không có gì hết. Còn nếu đuổi theo hai cái chấp đó thì bảo đảm chúng ta sẽ làm sao? Sẽ sinh tử liên miên. Phải không? Bảo đảm không nghi ngờ. Nghe theo cái đó là bảo đảm sinh tử liên miên. Còn lìa được cái nó thì dừng được cái dòng sinh tử. Mà cái đó là cái hiện có, chứ không phải là cái đó tưởng tượng. Nó là cái hiện có, cụ thể, chân thật, đang hiện tiền ở nơi mình. Mà không dám nhận, mà chỉ hài lòng, nghĩ cái gì trúng trúng, tôi bữa nay nghĩ hay lắm. Phải không? Nghĩ cái gì hơi hiền hiền, tôi cũng là từ bi lắm. Chỉ cần những cái nhỏ nhỏ đó là mình thấy hài lòng rồi. Còn cái chân thật tràn trề, mình không bao giờ dám nghĩ. Bởi vậy nên Phật thương chúng ta, nói 49 năm mà Ngài không chán, nói hoài. Bởi vì thấy sao mà thiên hạ mê muội quá, phải ráng mà nói, chỉ cho họ biết. Mà tới bây giờ biết chưa? Biết chút chút thôi, chứ không có ai mà biết hết. Bởi vậy nên rồi cái chân thật mà chỉ cho người ta, người ta lại coi thường. Chứ bây giờ có ai đó lại nói rằng quý vị muốn tu không? Nói là tôi dạy tu 3 tháng mới biết bay. Cái chắc đăng ký nhiều lắm. 3 tháng biết bay, nhưng biết bay rồi phải chết không? Cũng phải chết. Hoặc là 3 tháng cái này có hào quang chẳng hạn. Bởi vậy nên trong đây không đặt vấn đề thành thông, không đặt vấn đề hào quang, tất cả cái đó không quan trọng. Phật có hào quang từ thân phóng ra, nhưng mà cái thân đó cũng phải hoại mà, phải không? Chỉ có cái chân thật không sanh không diệt, cái đó mới là cái cứu kính. Người không dám quên tâm, sợ rơi vào chỗ không, không sợ mó đến, không biết không vốn chẳng không, chỉ một chân pháp giới. Đó là tôi lặp lại cái ý trước. Tánh linh giác này từ vô thủy đến nay, tuổi đồng với hư không, chưa từng sanh, chưa từng diệt, vân vân. Đó là cho quý vị thấy, tất cả chúng ta phải nhận ra cái đó. Thành cái tánh linh giác nó không phải tất cả, phi tất cả, mà nó không rời tất cả. Tiếp, chư Phật, Bồ Tát cùng tất cả hàm linh xuẩn động, đồng tánh đại niết bàn này. Tánh tức là tâm, tâm tức là Phật, Phật tức là Pháp. Mấy cái chữ này, tức là này thật là khó. Tánh tức là tâm. Tại sao tánh tức là tâm? Vì tánh tức là biết, tánh giác, giác là biết, mà biết tức là tâm, phải không? Cho nên tánh tức là tâm. Mà tâm tức là Phật. Cái biết giác đó là Phật cái gì? Cho nên tâm tức là Phật, Phật tức là Pháp. Tánh giác đó tức là cái Pháp chân thật trùm khắp. Chứ không phải là không, không ngơ, mà nó là một cái Pháp chân thật trùm khắp. Cho nên nói cái Pháp trùm cả Pháp giới đấy. Một niệm lìa chân đều là vọng tưởng. Một niệm lìa chân, quý vị biết cái niệm lìa chân là niệm sao không? Như mình đương ngồi an tịnh, không có nghĩ, không suy gì hết, lúc đó là chân hay vọng? An tịnh không nghĩ không suy đó là chân. Giấy niệm lên nghĩ cái này thì cái đó là niệm lìa chân. Mà bây giờ quý vị thấy cái niệm lìa chân nó xin nhiều ít. Tu để cầu chân mà luôn luôn khởi cái niệm lìa chân hoài, phải không? Giấy lên là lìa, vì chân là cái phẳng lặng, mà giấy lên đời động mất rồi thì tức là lìa cái chân thật. Cho nên ở đây ngài nói một niệm lìa chân đều là vọng tưởng. Cho nên cái niệm giấy lên đó gọi nó là vọng tưởng. Gọi vọng tưởng để làm chi? Để cho nó lặn xuống, nó trở về chân như cái gì lạ. Không thể đem tâm lại tìm tâm, không thể đem Phật lại cầu Phật, không thể đem Pháp lại cầu Pháp. Nè, chúng ta phải hiểu nha, cái Phật là cái tánh giác sẵn của mình, nên không thể khởi cái niệm hiểu biết đi tìm tâm, mà cũng không thể khởi cái tri giác để đi cầu Phật, vì chính tâm lặng lẽ của mình, hằng giác hằng tri đó là Phật. Không thể đem Pháp đi cầu Pháp. Như vậy tâm Phật Pháp là cái không thể cầu. Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Như vậy thì cái người khôn ngoan, người thấu hiểu học đạo, ngay đó đừng giấy niệm, đừng khởi nghĩ, đừng có cái tưởng tượng, thì ngay nơi đó là vô tâm. Mà vô tâm thì khế hội được cái tánh linh giác của mình. Còn nếu có cái tâm nghĩ suy, có cái tâm tìm kiếm vân vân, là mất cái tánh linh giác. Nó rõ ràng như vậy. Cũng như bây giờ mặt nước hồ đang phẳng, mà nếu mình muốn nhìn thấy mặt nước hồ phẳng thì mình cứ yên lặng mà nhìn thì nó phẳng. Chứ còn nói để tôi lấy cục đá tôi dội xuống cho thấy mặt nước hồ phẳng, tôi dội xuống thì sao? Mặt hồ nó mất phẳng rồi. Chúng ta đương là Phật mà khởi niệm câu Phật thì đó đã mất công Phật rồi. Như vậy thì quý chịu cầu Phật không? Hay là nhận Phật? Ngất tâm đương phẳng lặng sáng suốt, đó là Phật. Mà bây giờ mình lại giấy niệm đi cầu ông Phật thì đó chẳng khác nào ôm một cục đá quăng xuống mặt hồ phẳng để thấy mặt hồ phẳng. Thấy không? Thấy được không? Thấy phẳng là thấy sống. Đó là cái lầm lẫn của chúng ta nhiều đời. Vì vậy cho nên đây nói người học đạo thẳng đó vô tâm, thầm khế hội mà thôi. Ngay đó buông tất cả niệm thì tự mình khế hội, chứ không có gì lạ hết.